Tuyết giữa mùa hè. Thiền sư Sayadaw Ujjwalathika, tỳ kheo Tông Pháp Dịch Việt. Giới thiệu. Nhu cầu diễn đạt tâm mình thật là mạnh mẽ. Nó rất quan trọng đối với sự phát triển tâm linh của chúng ta. Nếu bạn không có được cơ hội để tự diễn đạt mình, bạn sẽ đánh mất đi cách suy nghĩ sáng tạo. Vâng, đó cũng là một sự dính mắc nữa. Tôi không thể tự ép buộc mình phải từ bỏ sự dính mắc ấy được. Rất nhiều lần cầm bút lên để viết, và rất nhiều lần tôi lại phải đặt bút xuống. Trong tâm tôi có những điều thật khó thể hiện ra được bằng ngôn từ. Xin bạn đừng nghĩ rằng tôi đang thuyết giảng điều gì. Tôi chỉ đang diễn đạt những quan điểm cá nhân, cảm xúc, tình cảm và những nhận xét mà tôi cho là đúng đối với chính mình mà thôi. Tôi biết nhiều điều tôi nói có thể rất dễ bị hiểu lầm. Một người nào đó có thể sử dụng chúng để chống lại tôi. Tôi không thể diễn đạt được hết những gì mình muốn nói qua một bức thư. Thậm chí, ngay cả việc nói về chúng cũng đã là một việc khó khăn đối với tôi lắm rồi. Dù sao thì tôi cũng đã cố gắng thể hiện quan điểm của mình. Những điều tôi nói có thể không giống những gì trong những cuốn sách lớn nói. Tôi cũng không mong rằng bạn sẽ đồng ý với những gì tôi nói. Chúng không phải là chân lý của thế gian, chỉ là những cách nhìn của tôi vào thời điểm của tháng 10 năm 1986 mà thôi. Tôi cũng sẽ thay đổi, như tất cả mọi sự trên đời đều như thế. Hãy thông cảm cho những thiếu sót của tôi. Tôi là một người luôn cảm thấy vỡ mộng trước cuộc đời, tin hay không tùy bạn. Một ngày nào đó tôi sẽ thật sự hạnh phúc. Đây là đôi điều về bản thân tôi. Tôi được sinh trong một gia đình Hồi giáo ở Miến Điện vào ngày 5 tháng 8 năm 1947 và được giáo dục trong một trường truyền giáo của nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Tôi đã từng đọc và nghiên cứu hầu hết mọi thứ trên thế giới này. Khi còn trẻ, tôi thường bị người ta cho là cộng sản bởi vì tôi chẳng tin vào bất cứ một tổ chức tôn giáo nào cả. Bây giờ không biết tôi có còn tin vào một tổ chức tôn giáo nào không nhỉ? Ai biết? Tôi nghĩ đến việc xuất gia trở thành một nhà sư tỳ kheo từ năm 19 tuổi, nhưng rồi sau đó lại vào đại học và vỡ lẽ ra rằng nền giáo dục đó thật chẳng có chút gì như mình mong muốn cả. Thế rồi sau đó tôi tự giáo dục bản thân mình. Tôi phát hiện ra một điều rằng hầu hết tất cả mọi người chỉ chạy theo đồng tiền, danh vọng và những thú vui thật phù phiếm. Vì vậy, tôi quyết định rằng mất công mất sức với sự giáo dục như vậy thật chẳng đáng. Tôi không thể cứ tiếp tục sống cả đời như vậy. Tôi rời bỏ gia đình đi xuất gia, dù rằng tôi thương con gái tôi vô cùng. Không có chỗ nào cho tôi trong cái xã hội bon chen này. Trở thành một nhà sư, sống và tu trong rừng là cách sống tốt nhất đối với tôi. Nó rất thích hợp với tính cách của tôi. Vâng, bà tôi là người dân tộc Chan. Chan là một dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đồi núi miền đông Miến Điện. Bang Chan là bang lớn nhất của Miến Điện, nằm giáp biên giới của Thái Lan. Bà tôi sống một cuộc đời bình yên. Bà mất năm 80 tuổi, khi đó tôi mới 14 tuổi. Tôi và bà tôi rất thân thiết với nhau. Tôi rất hay nghĩ về bà. Tôi cũng rất thích những người dân tộc Chan, họ rất hiền lành. Có rất nhiều người Chan sinh sống ở Memyu, ở làng Yechan-o, nơi chúng tôi sống cũng có người Chan. Có một làng khác gần đó tên là Chenque, hầu hết người làng đó đều là người Chan, họ nói tiếng Chan. Những bà cụ già người Chan cũng giống như bà tôi, lặng lẽ, bình an, chất phác, nhẫn nại, chịu thương chịu khó, sống tri túc, không hay áp đặt và rất lành hiền. Rất khó tìm được những con người như thế ở thành phố thời buổi bây giờ. Những người giàu có rất hay nghi ngờ người khác. Họ cứ nghĩ người khác chỉ tìm cách lợi dụng tiền bạc của họ thôi. Bạn hỏi về quan hệ giữa tôi với gia đình ấy hả? Chưa bao giờ tốt đẹp cả. Người duy nhất trong gia đình tôi yêu thương là chị gái tôi. Chị thương yêu tôi mặc dù chị không hiểu tôi. Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về cái gia đình ấy cả. Tôi sống như một người xa lạ trong gia đình. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm chị gái tôi. Quan hệ giữa tôi và bố mẹ là mối quan hệ vừa yêu vừa ghét. Cả hai người đều đã mất. Tôi cảm rất cô đơn trong gia đình ấy. Tôi hiểu bạn đang cảm thấy như thế nào về mối quan hệ với mọi người trong gia đình. Chẳng sao cả bạn à. Bạn tìm tình thương và sự hiểu biết, cảm thông ở nơi khác. Bất kể bạn làm gì, bất kể điều gì xảy đến, tôi vẫn luôn luôn là người cha, người anh, người bạn của bạn, một người tư vấn cho bạn. Tôi sống ở ranh giới giữa hai nền văn hóa khác biệt nhau, văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Sinh trưởng ở Miến Điện nhưng lại được giáo dục ở một trường kiểu phương Tây, tiếp xúc với tất cả những tôn giáo khác nhau: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Đạo Chan, Đạo Hindu, Đạo Hồi và cả chủ nghĩa vật chất trong triết học phương Tây nữa. Cuối cùng thì tôi chẳng thật sự tin vào cái gì hết. Tâm lý học phương Tây, Freud, Jung, Adler, Roger, Lane, William James và rất nhiều người khác. Triết học Tây phương Socrates, Plato, Aristotle, Hegel, Kant, Nietzsche, Kierkegaard, Bertrand Russell, Wittgenstein, Bergson đủ để cho con người ta phải điên đầu. Tôi học ngành điện tử nghiên cứu những lý thuyết khoa học tiên tiến, cả lý thuyết về lỗ đen trong vũ trụ. Tôi thấy con người ta hầu như chẳng chắc chắn được về bất cứ điều gì cả. Điều quan trọng nhất cần biết là tâm của chính mình. Đúng thế, tôi muốn tự do. Và điều này cần phải được hiểu ngay từ đầu. Tự do của tôi là cái không thể đem ra mua bán. Sống quá lâu ở một chỗ làm cho tôi cảm thấy như ở trong tù. Theo cách tính tuổi của người Miến Điện, tôi là một con sư tử. Tôi thật sự thích sống lang thang nơi núi rừng như một con sư tử của đại ngàn. À, tự do. Tôi không thể chấp nhận được bất cứ sự hạn chế, sự gò ép hay trói buộc nào. Ngay cả bất cứ sự dính mắc nào làm hạn chế tự do của tôi cũng không phải là điều tôi ưa thích. Tôi yêu tự do và không bao giờ đánh đổi nó lấy bất cứ thứ gì trên đời. Tôi yêu thích sự giải thoát của tâm hồn. Vì thế, tôi ngày càng thấy rõ ra những gì đang cầm tù trói buộc tâm mình. Mặc dù tôi đã từng đọc và nghiên cứu kỹ tâm tạng kinh điển, nhưng khi thấy ra một điều gì mới đối với tôi, nó cứ như là một sự phát hiện hoàn toàn mới lạ. Tự mình khám phá ra những sự thật đơn giản đó thật là một niềm vui vô cùng lớn. Eureka. Tiếng Hy Lạp nghĩa là à, tôi đã thấy rồi. Ở đây ý thiền sư nói là Ngài đã tự phát hiện ra được điều đó. Tôi không thể chịu đựng nổi những con người ăn nói đại ngôn ba hoa, cứ như thể họ biết rõ điều gì đó chỉ vì họ đã từng đọc đâu đó trong sách. Thế nhưng có lúc tôi bắt gặp chính mình cũng đang làm việc ấy, dù rằng tôi làm điều đó ngày càng ít hơn. Tôi là một con sư tử của đại ngàn, một mình nhưng không còn cô đơn. Tôi đã học được cách sống một mình. Đôi khi tôi muốn diễn đạt những hiểu biết sâu sắc nhất của mình, nhưng thật khó tìm ra được một người biết lắng nghe, hiểu được và trân trọng được những gì tôi muốn nói. Thông thường thì chính tôi lại là người lắng nghe. Mọi người thích nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ mong muốn độc lập và tự do cả về thể chất lẫn tinh thần là khát vọng mạnh mẽ nhất của tôi. có rất nhiều hình thức và nhiều tầng mức tự do khác nhau. Tôi phải sống đúng với bản chất của con người tôi bằng bất cứ giá nào. Có thể tôi sẽ làm cho bạn bè của tôi thất vọng. Có quá nhiều người mong đợi quá nhiều thứ ở tôi. Chắc chắn là tôi sẽ không thể đáp ứng được mong muốn của họ. Tôi đang đi về phía tự do riêng của cá nhân tôi, chứ không phải về phía hòa đồng với tất cả mọi người. Tôi vừa đọc xong cuốn Ký ức, Giấc mơ và Suy tưởng của Carl Jung. Carl Jung, 1875-1961, nhà tâm lý học nổi tiếng người Thụy Sĩ, người đã sáng lập ra ngành phân tâm học. Tôi rất thích một số tư tưởng của ông. Một số điều ông viết về bản thân ông có thể hiện được những điều tôi muốn nói về chính mình. Tôi xin trích dẫn một số đoạn trong đó cho bạn đọc nhé. Khi còn bé, tôi luôn cảm thấy mình rất cô đơn. Cho đến bây giờ tôi vẫn cô đơn. Bởi vì tôi hiểu được những điều và phải lưu ý đến, những điều mà người khác chẳng hề biết và phần lớn là không muốn biết. Sự cô đơn không phải là bởi vì không có ai ở bên cạnh mình, mà là không thể nói ra được những điều mà mình cho là quan trọng đối với chính mình, hay là phải cố giữ trong lòng không nói ra những điều mà người khác không thể chấp nhận được. Nếu một người nào đó hiểu biết nhiều hơn những người khác, người đó sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng cô đơn không nhất thiết là không tốt cho tình bạn, bởi vì không có ai nhạy cảm hơn những người cô đơn. Và tình bạn chỉ nảy nở khi nào mỗi người đều ý thức được về chính bản thân mình và không đồng hóa mình với những người khác. Tôi phải tuân theo quy luật từ bên trong đang chi phối chính bản thân tôi, không cho tôi cơ hội được lựa chọn. Tất nhiên, không phải lúc nào tôi cũng tuân theo nó. Có ai cứ sống y nguyên không thay đổi bao giờ cơ chứ? Nói về tái sanh trong trường hợp của tôi, có lẽ là chính sự thôi thúc nhiệt tình tìm kiếm sự hiểu biết đã đưa tôi đi tái sanh, bởi vì đó là phần mạnh mẽ nhất trong cá tính của tôi. Tôi thấy mình phải chấp nhận rằng những suy nghĩ đang tự tung tự tác trong tâm mình cũng là một phần của thực tại. Những thang tiêu chuẩn đúng sai tất nhiên là vẫn còn đó, nhưng bởi vì không còn trói buộc được mình nữa nên chúng chỉ chiếm vị trí thứ yếu mà thôi. Sự hiện diện của các suy nghĩ còn quan trọng hơn sự đánh giá chủ quan của mình về chúng. Nhưng không nên đè nén sự đánh giá đó, bởi vì chúng cũng là một phần trong toàn thể cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, hãy ghi nhận, hãy chánh niệm về tất cả mọi thứ. Chánh niệm. Đối với những người chưa làm quen với những thuật ngữ và pháp hành Phật giáo, có thể hiểu một cách đơn giản là sự quan sát, sự ghi nhận một cách khách quan và có ý thức những hiện tượng đang xảy diễn bên trong thân và tâm mình trong hiện tại. Đó có thể là một cảm giác, một cảm xúc, hay là những hoạt động của thân mình như hơi thở, cử động. Lời người dịch. Người nào chưa từng đi qua lò lửa nhiệt não của các cảm xúc và tình cảm sẽ không bao giờ vượt qua được chúng. Khi đó họ có thể sẽ chạy trốn sang ngôi nhà bên cạnh, và ngọn lửa ấy rồi cũng sẽ tràn sang và thiêu rụi ngôi nhà ấy bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào chúng ta bỏ cuộc, cố tình bỏ lại đằng sau hay lãng quên đi quá nhiều, thì điều nguy hiểm là những thứ chúng ta cố tình quay mặt làm ngơ ấy sẽ quay trở lại với sức mạnh còn lớn hơn. Đừng ngồi đè lên tình cảm và các cảm xúc của chính mình, hãy chánh niệm về chúng. Đối với tôi, vượt qua không có nghĩa là giải quyết, mà là ý thức về chúng, trải nghiệm chúng một cách chánh niệm, một cách có ý thức. Thực ra, cái tôn giáo tôn thờ sự phát triển của chúng ta hiện nay rất nguy hiểm, ở chỗ nó áp đặt cho chúng ta những ảo vọng rất ấu trĩ về tương lai, và do đó lại càng thúc ép chúng ta trốn chạy quá khứ. Sự phát triển nhờ tiến bộ, nghĩa là nhờ những phương thức hay công nghệ mới, tất nhiên là rất ấn tượng lúc ban đầu, nhưng về lâu về dài, chúng rất đáng nhờ và trong bất cứ trường hợp nào cũng phải trả giá đắt. Chúng không hề làm cho con người ta sống biết đủ và hạnh phúc hơn. Thực ra chúng chỉ là những vị ngọt giả tạo của kiếp người, cũng giống như nhịp độ trao đổi thông tin và giao tiếp ngày càng nhanh chóng hiện nay làm tăng nhịp sống một cách khó chịu và dành cho chúng ta ngày càng ít thời gian cho chính bản thân mình. Vì vậy hãy sống càng đơn giản càng tốt. Tôi đã từng sống ở nơi không có điện đốm, phải canh giữ đống lửa củi để sưởi ấm thân mình. Khi đêm đến, tôi thắp ngọn đèn dầu lấy ánh sáng. Nơi đó không có nước máy và tôi thường múc nước từ dưới giếng lên dùng. Tự tay tôi bựa củi, nấu ăn. Những công việc đơn giản đó làm cho con người trở nên đơn giản, và để trở nên đơn giản thật là khó biết bao. Ở Bullingen, sự tĩnh lặng vây quanh tôi đến mức tôi có thể nghe thấy được nó, và tôi sống khiêm tốn, hòa mình với thiên nhiên. Cuộc sống bao trùm một sự tĩnh lặng không thể tả. Trong ngôi tháp ở Bullingen, dường như con người ta sống đồng thời cuộc sống ở nhiều thế kỷ khác nhau. Nơi đây sẽ còn ở lại trên đời lâu hơn tôi. Nơi chốn và phong cách của nó gợi nhớ lại những thứ từ thời rất xa xưa. Rất ít thứ gợi nhớ đến thời hiện tại. Nếu một người sống ở thế kỷ thứ 16 dọn vào đây ở, chỉ có cái đèn dầu và bao diêm là những thứ lạ lẫm đối với anh ta. Còn không, anh ta sẽ dễ dàng biết hết mọi việc cần làm. Không có gì quấy rầy người quá vãng, không có ánh đèn điện hay tiếng điện thoại kêu. Còn nhiều nữa, nhưng tôi muốn dừng lại tại đây. Nghe nữa chắc bạn sẽ chán đến chết mất. Xét về một mặt nào đó, tôi nghĩ tôi là một con người có cá tính nổi loạn. Trong suốt cả cuộc đời, tôi luôn luôn là một con người nổi loạn. Ước mơ của tôi là được sống giữa rừng sâu núi thẳm, cách xa con người và tiếng động, chỉ với một số đồ dùng cần thiết nhất, một cuộc sống tĩnh lặng và bình yên. Tôi có khóc không ấy hả? Ai mà có thể tin nổi một nhà sư già như tôi mà vẫn còn nước mắt để mà khóc. Tôi giống như một lò than cháy âm ỉ. Bạn không nhìn thấy ngọn lửa nhưng bên trong vẫn còn đang ngút cháy. Tôi không muốn sự đánh giá phán xét của người đời. Tôi muốn sự hiểu biết và cảm thông. Tôi cũng đâu phải là một con người hoàn hảo. Thậm chí tôi ngày càng trở thành một người không hoàn hảo. Vì vậy tôi sợ những người hay đánh giá phán xét người khác. Tôi muốn được để yên. Người ta nói một nhà sư không nên dính mắc với bất cứ người nào hay bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng tôi thì không thể làm được điều đó. Tôi không chỉ là một nhà sư, tôi còn là một con người. Tôi không cố gắng để trở thành một người nào đó. Tôi chỉ đang cố gắng hết sức mình để hiểu được những gì đang diễn ra trong cuộc đời mình, trong trái tim mình, trong tâm mình mà thôi. Không tiếng tăm, không danh vọng. Khi tôi ra đi khỏi cõi đời, không gì còn ở lại. Tuyết giữa mùa hè. Tỳ khưu Tâm Pháp Dịch Việt. Chương 1. Tâm, chánh niệm và thiền. Điều quan trọng nhất là phải chánh niệm, hay biết, hay ý thức về chính tâm mình và tất cả những động cơ của bạn khi làm bất cứ việc gì. Hầu hết tất cả mọi người đều không ý thức được những động cơ của mình khi nói hay làm bất cứ việc gì. Và trong hầu hết các trường hợp, ngay cả khi ý thức được động cơ đó, họ lại thường tự biện hộ cho chúng. Sati, chánh niệm, là sự hiện diện của tâm hay sự ý thức về chính mình. Hay biết bất cứ những gì đang diễn ra trong hiện tại mà không có bất cứ một định kiến nào. Điều quan trọng nhất là hay biết về chính tâm mình. Chánh niệm là một phần bản chất của chúng ta. Nó có thể được phát triển một cách tự nhiên và dễ dàng. Điều duy nhất bạn kinh nghiệm trực tiếp được là tâm, bao gồm các suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm, thái độ. Tất cả mọi thứ khác chỉ là sự suy diễn. Ngay cả khi bạn nhìn xuống hai bàn tay mình và cho rằng mình nhìn thấy hình dáng, màu sắc của nó, mỗi việc đó thôi cũng đã phải đi qua rất nhiều công đoạn. Làm thế nào để thấy được hình dáng và màu sắc? Cái gì là hình dáng và cái gì là màu sắc? Một người bạn trình pháp với tôi rằng khi anh ta hành thiền và chánh niệm về tiếng động, lúc đầu thì anh thấy tiếng động từ một nơi nào đó xa xa vọng lại. Lúc sau chánh niệm hơn thì anh lại cảm nhận tiếng động ở ngay tay mình, đang diễn ra ở trong ta. Khi chánh niệm hơn nữa, anh lại thấy tiếng động ở trong tâm mình. Không có tâm hay biết thì không thể có tiếng động. Thiền theo cách tôi hiểu về nó thì không phải là để tạo ra một cái gì cả, dù đó là sự tĩnh lặng, định tâm hay tuệ giác hay bất cứ một cái gì khác. Ở đây tĩnh lặng, định tâm và tuệ giác được nhắc đến với nghĩa là kết quả của pháp hành. Nói về công cụ thực hành thì có thiền chỉ và thiền quán. Nói về quả của pháp hành thì có định tâm và tuệ giác. Tuệ giác ở đây là tuệ giác của thiền Vipassana. Mà thiền là để thấy rõ bất cứ những gì đang diễn ra trong hiện tại theo một cách nhìn rất đơn giản. Đặt mục tiêu là sự tĩnh lặng hay cố gắng tạo ra sự tĩnh lặng hoặc tuệ giác là bạn đang cố bắt đầu đi từ nơi mà chúng ta sẽ đến. Do đó chúng ta sẽ luôn tụt lại chỗ đang đứng bởi vì chúng ta không bắt đầu đi từ nơi mà chúng ta đang đứng. Một cách diễn tả khác nữa là thiền là sự tiếp xúc, kết nối và thấu hiểu nội tâm hoàn toàn, hiểu biết về cuộc sống, những vấn đề về cuộc sống một cách sâu sắc chính là thiền. Không có gì khác nhau giữa việc giải tỏa những nút thắt đau khổ, giải quyết những vấn đề của mình, vấn đề tâm lý hay bất cứ vấn đề gì với thiền tập. Nó đều là những thành phần của cùng một tiến trình. Đối với tôi, làm công việc tư vấn tâm lý và hướng dẫn thiền không có gì khác nhau lắm. Do đó, người nào không hiểu được tâm người khác mà chỉ có kiến thức sách vở suông thì không thể làm một thiền sư hoặc một người tư vấn được mà chỉ là một học giả. Hầu hết tất cả mọi người đều cần đến sự giúp đỡ của người khác để giải tỏa những khúc mắc tâm lý của chính mình. Để làm được điều đó, một người thầy phàm tục với những kiến thức thế gian thông thường cũng có thể giúp được. Tôi đã thấy rõ điều này từ rất lâu trước đây và đang ngày càng tìm hiểu sâu về nó. Ngay cả khi ở Mỹ, cách tôi làm việc với mọi người trước hết là phải tìm hiểu cuộc đời họ, những vấn đề và khúc mắc của họ để xem họ bị bế tắc chỗ nào, giúp cho họ thấy rõ những vấn đề của chính mình. Toàn bộ mục đích của thiền tập là để giải tỏa những trói buộc bên trong và bên ngoài. Không hề có một công thức khô khan và bất biến nào cho tất cả mọi người. Con người không có ai giống ai, do đó cần phải có một sự linh hoạt. Đức Phật đã sử dụng nhiều cách dạy khác nhau cho những người khác nhau. Theo cách hiểu của tôi thì một thiền sư phải là một người rất nhạy cảm và tinh tế. Người thầy phải là người thấu hiểu chính bản thân mình một cách thật sâu sắc. Người thầy phải ý thức rõ về những rút mắt của chính mình, phải rất sáng tạo khi dạy dỗ mọi người, phải hiểu rõ từng học trò của chính mình một cách sâu sắc, kiên nhẫn và nhẹ nhàng khi hướng dẫn họ, không tạo áp lực hay đòi hỏi người học trò phải tiến bộ, bởi vì điều đó sẽ làm cho họ cảm thấy mất tự tin và không thoải mái, không an vui. Người thầy phải hiểu được người học trò của mình đang đứng ở chỗ nào. Bạn biết đấy, chúng ta phải xuất phát từ nơi mà chúng ta đang đứng, chứ không phải từ nơi mà chúng ta sẽ đến. Vì vậy, người thầy phải hiểu được người học trò của mình đang đứng ở đâu và hướng dẫn người học trò của mình để họ có thể bắt đầu cất bước đi từ nơi họ đang đứng. Những kỹ thuật thiền tập đang được rất nhiều người dạy và thực hành hiện nay đều có những mặt hạn chế nhất định. Đó là do họ không hiểu biết về thiền một cách đúng đắn và cố gắng thực hành như thể thiền là một phần nào đó tách rời khỏi cuộc sống. Thiền chánh niệm đích thực phải bao hàm toàn bộ cuộc sống, không để một phần nào trong cuộc sống tinh thần và thể chất, thân và tâm của chúng ta bị chánh niệm bỏ quên. Tất cả mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta cần phải được thấu hiểu một cách tường tận, sâu sắc. Một pháp hành thực sự phải hết sức tự nhiên, uyển chuyển, sống động, không bị gò bó, giới hạn và thực hành được ở mọi nơi, mọi lúc. Một cung cách thực hành chuyên biệt và tách rời là không chấp nhận được đối với tôi. Giờ đây tôi bắt đầu cảm thấy phương pháp thiền chuyên biệt hóa và gò ép theo một quy chuẩn nhất định là rất có hại. Tôi không bao giờ có thể tự bó buộc và cưỡng ép mình làm điều đó được. Đối với tôi, thiền không phải là một công việc gì đặc biệt cả. Nó là một phần trong sự học hỏi của tôi. Điều lý tưởng nhất là luôn luôn chánh niệm. Đối với tôi, tất cả mọi thứ trên đời dường như rất phù phiếm. Nó chỉ là những trò chơi điên rồ, lúc nào cũng gấp gáp, vội vàng, vô nghĩa, thật vô nghĩa. Tại sao cứ phải lăn xăn nhiều đến vậy làm chi? Thiền tập là việc thiện nhất trên đời. Nếu có chánh niệm và trí tuệ, bạn sẽ không bao giờ bị lạc lối. Việc tốt đẹp nhất mà tôi làm được cho chính mình là chánh niệm. Hãy nhìn kỹ vào tâm mình, nhìn kỹ vào cuộc đời mà xem. Bạn bị lệ thuộc biết bao nhiêu vào người khác và vào sách vở. Hãy xem bạn dễ bị buồn chán như thế nào. Bạn có thể sống với sự buồn chán đó mà không làm gì khác, chỉ mỗi chánh niệm về nó thôi, có được không? Thực ra không làm gì cả không phải là một điều dễ dàng. Tôi tin rằng bạn hiểu được điều đó từ kinh nghiệm thực tế của chính mình. Khi không làm gì cả, tâm bạn ra sao? Bạn đã quan sát kỹ điều đó chứ? Sự buồn chán thật là khó chịu đựng. Chính vì vậy mà chúng ta cứ phải cố đi tìm một việc gì đó để làm, để chạy trốn khỏi nỗi buồn chán. Cứ thử cố không làm gì cả trong vài ngày xem, mà xem nó khó chịu như đến thế nào. Không làm gì cả không phải là chuyện dễ. Nếu bạn cố để không làm gì cả thì đó cũng là đang làm rồi. Nếu bạn cố gắng hoàn thành một việc gì đó, cũng là đang làm. Và khi đó, bản ngã của bạn rất mạnh. Bản ngã hiểu một cách đơn giản là ảo tưởng về cái tôi. Còn khi không làm gì cả, bạn lại cảm thấy vô nghĩa và trống rỗng. Không làm gì là một trạng thái tâm không còn bản ngã, hành động mà không phản ứng. Không có ai hành động cả. Và điều quan trọng nhất, làm những điều thiện mà không hề mong đợi được đền đáp lại bất cứ điều gì. Hiểu biết đến với những người không vội vàng tìm kiếm sự hiểu biết. Hiểu biết giống như trồng cây ăn quả, cần phải có thời gian để quả chín. Chúng ta không thể cưỡng ép bắt cây phải ra trái. Thay vì chạy trốn sự buồn chán, nếu bạn biết làm việc với nó, bạn sẽ tìm thấy một sự tỉnh giác sống động và sáng suốt ở đằng sau nó. Khi đó tâm mới có khả năng làm việc được. Hầu hết chúng ta chỉ đầu hàng sự buồn chán và tự biến mình trở thành một kẻ bận rộn tối ngày. Khi bận rộn, chúng ta mới có cảm giác mình là người hữu dụng, là người quan trọng. Khi không làm gì cả, chúng ta cảm thấy mình vô dụng và hổ thẹn về điều đó. Một số người còn lấy làm hãnh diện khi thấy mình bận rộn nữa chứ. Bình thường tâm chúng ta luôn luôn ở một trạng thái đờ đẫn mụ mị. Chúng ta cần phải có một sự kích thích nào đó, hoặc là phải nói chuyện hay đọc sách hay đi lại để làm cho tâm mình tỉnh táo. Nếu không có những thứ đó, nó luôn ở trạng thái mụ mị nửa tỉnh nửa mê. Nếu luôn tập cho tâm mình luôn tỉnh táo trong mọi lúc mà không cần những sự kích thích như vậy, bạn sẽ tìm thấy cho mình một nguồn năng lượng mới. Chỉ nhờ vào chánh niệm liên tục từng giây phút, bạn mới đạt tới điều đó được. Dù bạn đang thực hành trong những khóa thiền tích cực hay không, điều quan trọng là phải chánh niệm liên tục. Tham dự những khóa thiền tích cực rất có ích, nhưng điều rất quan trọng là phải duy trì sự thực hành để có thể giữ gìn được trạng thái tâm sáng suốt đó. Nếu không, bạn sẽ xuống dốc lại thôi, giống như bơi ngược dòng. Nếu không bơi liên tục, bạn sẽ bị nước cuốn trôi trở lại phía dưới. Sự tinh tấn trong thiền tập giống như sự cố gắng khi bạn tập đi xe đạp. Lúc mới tập, bạn cố gắng rất căng thẳng để giữ thăng bằng và thường là bị ngã. Khi đã tập đi tập lại nhiều lần, bạn học được cách cố gắng ở mức vừa đủ để giữ mình trên xe, vì vậy dành được thêm sức để đạp xe đi. Bạn học hỏi bằng cách thực hành. Điều quan trọng nhất theo tôi đó là sự liên tục. Nếu bạn đã được chánh niệm có ý nghĩa như thế nào, bạn sẽ ngày càng chánh niệm hơn. Nhờ chánh niệm, bạn sẽ học được cách giữ chánh niệm bằng cách cố gắng một cách thư giãn, thoải mái. Nếu bạn nghĩ mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, hãy thử đi mà xem điều đó ảnh hưởng đến tâm mình, ảnh hưởng đến chánh niệm của mình như thế nào. Dần dần bạn sẽ học được cách duy trì chánh niệm liên tục. Bạn sẽ thấy rằng khi thất niệm, tâm bạn không còn được thoải mái và an vui nữa. Tôi muốn được giải thoát và được bình an cả về thể xác lẫn tinh thần. Do đó tôi luôn tìm hiểu xem những gì làm cho người ta không được giải thoát và bình an. Càng nhìn rõ những gì đang trói buộc mình, chúng ta càng có nhiều cơ hội để giải thoát. Câu trả lời rất đơn giản: sự dính mắc và ngã mạn. Nhưng thấy chúng đang thể hiện trong thực tế mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải chỉ mỗi suy nghĩ về nó mà thôi. Tôi không muốn bận rộn. Bận rộn là một cách sống phí hoại. Khi bận rộn, bạn bị chìm đắm quá mức vào công việc, đến mức không thể thấy gì đang diễn ra trong tâm mình nữa. Bạn thất niệm, không còn ý thức được chính mình. Chính vì vậy tôi không muốn trở thành một vị thầy bận rộn. Nếu bạn muốn đạt được nhiều lợi ích nhất từ thiền, hãy thực hành hết mình. Hãy thực hành như thể không có việc gì khác bạn muốn làm trên đời. Hãy để ý nhận biết những thứ khiến tâm mình bị phân tán. Nếu cách thực hành nào đó có hiệu quả đối với bạn, như việc niệm thầm chẳng hạn, thì cứ việc thực hành theo. Thực hành lâu dài và thực hành thật tốt đến mức bạn hiểu hết mọi ưu điểm và khuyết điểm của phương pháp đó. Niệm thầm là một kỹ thuật trong phương pháp thiền nổi tiếng của thiền sư Mahasi Miyama. Thiền sinh niệm thầm liên tục trong tâm những cử động mình đang làm, những cảm giác, cảm xúc hay sự nhận biết qua các cửa giác quan, để tăng trưởng sự ghi nhận liên tục các hiện tượng thân tâm như co tay, bước, bước. Đây là một phương pháp rất hiệu quả cho những người mới tập thiền, khả năng chú ý ghi nhận chưa được liên tục. Để học bơi thì bạn phải xuống nước, chứ không thể nào chỉ ngồi trên bờ và bảo người ta dạy bơi cho bạn được. Chỉ với những người hướng dẫn tối thiểu là bạn có thể xuống nước và tự dạy mình bơi được rồi. Hãy chọn một hay hai đề mục thích hợp cho mình và hãy chánh niệm liên tục về nó. Sự liên tục là điều quan trọng nhất. Suy nghĩ không làm cho bạn hạnh phúc. Hãy quan sát những suy nghĩ đó, nhưng đừng mong muốn kiểm soát chúng. khi bạn thấy chúng thật rõ ràng, chúng sẽ tự động dừng lại. Suy nghĩ là một gánh nặng rất lớn. Thiền chánh niệm là ý thức về là hay biết. Một cách có ý thức, tất cả mọi thứ đang diễn ra qua sáu giác quan. Sáu giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý hay tâm thức cũng là một giác quan, vì đó là nơi tiếp xúc giữa tâm và pháp trần. Những hoạt động của tâm thức như suy nghĩ, nhận biết. Lời người dịch. Từ thời điểm đầu tiên khi bạn thức dậy cho đến thời điểm cuối cùng khi bạn chìm vào giấc ngủ, chứ không phải chỉ mỗi lúc bạn ngồi thiền thôi đâu. Điều quan trọng hơn nữa là phải chánh niệm và hiểu rõ những định kiến, những ý tưởng, những mơ mộng mà mình đang dính mắc, đang chấp thủ, cũng như sự cô đơn, nỗi buồn bực, bất mãn và các trạng thái cảm xúc, tình cảm khác, dù yếu hay mạnh đang có trong tâm mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở một mình. Phải chuyện trò thật là chán. Mọi thứ trên đời và cả con người nữa đang ngày càng mất dần ảnh hưởng đối với tôi. Thật là khó để diễn tả cảm giác này. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn rất nhiều ở trong tim mình. Đừng coi tình cảm và cảm xúc quá quan trọng, và cũng đừng biện hộ cho chúng nữa. Bạn đang sống cuộc sống của chính mình, và bạn có quyền được làm những gì mà bạn cho là đúng đối với mình vào thời điểm đó. Nếu bạn phạm sai lầm, hãy học hỏi từ chính những sai lầm đó, thế thôi. Nếu bạn phạm sai lầm và gặp rắc rối, hãy nhìn thẳng vào nó và đừng kêu ca hay đổ lỗi cho người khác hay cho chính mình. Đừng chạy trốn nó, cũng đừng tự biện hộ cho mình hay buồn bực về chuyện đã xảy ra. Nếu bạn có thể thấy ra được điều này mà không hề chống đối kháng cự lại nó, bạn sẽ vượt qua và trưởng thành lên một cách dễ dàng và nhanh chóng. Giờ đây tôi đã làm được điều đó ngày càng tốt hơn. Quan hệ giữa con người với con người thật là phức tạp. Tôi đã từng nói với bạn nhiều lần. Tôi đang ngày càng trở nên cô độc hơn. Tôi rất hiểu bạn khi bạn nói rằng tôi rút lui vào độc cư trong chính mình. Nếu bạn quan sát tâm mình thật kỹ mà không mong muốn nó phải khác đi, nó sẽ tháo gỡ cho bạn những nút rối trong tâm. Nhưng đừng nhìn tâm mình chỉ với mục đích là để giải quyết những nút rối. Điều đó sẽ tạo nên xung đột. Hãy nhìn thấy rõ bản chất vô ngã trong tâm bạn, Anatta, vô ngã thân tâm này. Chỉ là tập hợp các hiện tượng tự nhiên đang diễn tiến. Không có gì là tôi của tôi, là tự ngã của tôi cả. Tôi đã mệt mỏi với những trò diễn của cuộc đời. Tháng vừa rồi tôi dành nhiều thời gian hơn để hành thiền. Sống một mình thật là thích. Tôi ngày càng ít muốn đọc hơn. Giờ đây tôi chỉ muốn đọc tâm mình nhiều hơn. Tôi chẳng học được điều gì thật sự sâu sắc từ sách vở cả. Khi tôi nhìn vào cuộc đời mình, nhìn vào tâm mình thật rõ ràng, chỉ khi ấy tôi mới học được điều gì đó thật sự sâu sắc. Sống trong kiếp con người, hiểu biết về bản chất con người nói chung và hiểu biết về tâm mình nói riêng là điều lợi ích nhất trên đời mà con người ta có thể làm được. Những gì tôi đang làm ở đây thật vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi muốn nói đến việc tìm hiểu tâm mình. Đến mức tôi không muốn ngắt quãng nó trừ phi có một lý do nào đó thật thích đáng. Thực lòng tôi muốn đi đến một nơi nào đó vắng vẻ hơn sống một mình và dành hết thời gian để hành thiền, không bị ngắt quãng chút nào. chẳng có gì trên đời đáng để mình phải phân tán cả. Bạn đã từng đọc, đã từng chuyện trò, đã từng thảo luận, đã từng suy nghĩ rất nhiều và tâm bạn vẫn rối như tơ vò. Đủ rồi, tất cả những điều đó đã quá đủ rồi. Sự sáng suốt thanh tịnh làm cho tâm mình bớt dính mắc hơn rất nhiều. Tâm tôi giờ đây rất sáng suốt và ít dính mắc. Tôi không muốn bị phân tâm vào bất cứ việc gì. Bạn không mơ hồ gì về việc mình đang bị mơ hồ chứ? Nhiều người còn chẳng biết mình đang mơ hồ nữa cơ. Họ quá điên rồ hoặc quá bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian mà nghĩ đến điều đó. Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là đừng có suy nghĩ quá nhiều và hãy chánh niệm. Bạn biết đấy, suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến mình càng thêm rối trí và mơ hồ hơn nữa mà thôi. Nếu bạn có thể chánh niệm được trong lúc ốm đau, bệnh tật, bạn sẽ học hỏi được những điều vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Bạn sẽ thấy mình cô đơn đến như thế nào và mọi thứ trên đời này mới vô nghĩa làm sao. Khi việc tồi tệ nhất trong các việc tồi tệ xảy đến, chúng ta thật sự sẽ chỉ có một mình. Tôi đang nhìn thấy sự cô đơn ngày một rõ hơn. Chỉ có một số rất ít người có thể chạm đến được với mình và hiểu được mình mà thôi. Giữa mỗi con người chúng ta luôn có một khoảng cách rất lớn của sự thiếu hiểu biết lẫn nhau. Bạn có thể giải thích cho cô ấy làm thế nào để chánh niệm quan sát được những suy nghĩ và cảm xúc của mình hay không? Đừng kiểm soát nó. Chỉ có sự chánh niệm đơn giản thuần túy hay biết tâm mình. Nhưng mẫu đối thoại đơn phương, những câu đối đáp, những mẫu chuyện vô bổ đang diễn ra suốt ngày trong tâm mình, những sự đánh giá và phán xét. Chánh niệm là một cách sống. Bất cứ ở nơi đâu, bất cứ công việc gì đang làm, hãy làm một cách thật chánh niệm, một cách thật ý thức, có sự quan sát khách quan chính bản thân mình. Suy nghĩ là một trở ngại lớn đối với chánh niệm. Chúng ta cần phải lưu ý đến điều đó. Thực ra chánh niệm về các suy nghĩ là một điều rất quan trọng. Hãy quan sát tâm mình mà không đổ lỗi hay đánh giá, phán xét nó. Hãy nhìn nó như chính nó đang là. Không phải là mình, không phải là của mình. Trong thiền hãy quan sát bất cứ cái gì đến một cách dễ dàng và tự nhiên. Điều quan trọng nhất là phải hứng thú và đúng ra là phải có hứng thú và niềm vui khi làm điều đó. Thực hành thiền đúng là phải cảm thấy một sự thỏa mãn trong khi thực hành. Mỗi khi bạn cảm thấy chán là tâm sẽ có thái độ tiêu cực với nó ngay. Khi có thái độ tiêu cực như vậy, bạn sẽ thấy việc thực hành rất mệt mỏi. Bạn nói tín tâm, sattha, sức mạnh, đúng vậy. Khi có đức tin vào pháp hành, bạn sẽ có đủ sức mạnh để làm việc đó. Nếu bạn thấy hứng thú quan sát tâm mình thay vì quan sát chuyển động phòng xẹp của bụng thì tại sao lại không làm việc đó? Chuyển động phòng xẹp của bụng khi thở vào thở ra là một đề mục chính để thiền sinh tập chú tâm quan sát trong phương pháp thiền của thiền sư Maharshi. Trong khi ngồi thiền, sinh được dạy là phải quan sát sự chuyển động phong đại của thành bụng liên tục cùng với việc niệm thầm phòng phòng xẹp xẹp để đưa tâm quay về chánh niệm. Tâm là cái thú vị nhất trên đời. Hãy đi kinh hành nhiều hơn và hãy chánh niệm. Đi kinh hành, thiền trong tư thế đi. Thiền chánh niệm có thể thực hành trong bất cứ tư thế nào, bất cứ ở đâu và lúc nào. Thực hành thiền trong tư thế đi, thiền sinh tập ghi nhận cách các cảm giác ở chân lúc bước đi. Đó có thể là cảm giác nặng nhẹ lúc nhấc chân hay đặt chân, cảm giác chuyển động của chân, cảm giác nóng lạnh cứng mềm ở bàn chân, hoặc nếu mức độ chánh niệm tỉnh giác cao hơn có thể quan sát bất cứ những gì tâm ghi nhận được qua các căn môn. Có thể là suy nghĩ, cảm xúc, các hoạt động của tâm sanh khởi và diễn biến trong khi đi, hay cảm giác toàn thân, hay các phiền não ý định. Tuy nhiên, lúc đầu không nên cố quan sát nhiều đề mục, mà chỉ đặt tâm quan sát sự chuyển động và cảm giác của chân khi bước. Khi định tâm và tỉnh giác cao hơn, tâm sẽ tự động nhận biết thêm một số đề mục phụ khác. Trong thiền Vipassana, điều quan trọng không phải là quan sát được đề mục nhất định nào, hay quan sát được ít hay nhiều đề mục, mà là quan sát một cách khách quan các đề mục do tâm nhận biết, không nhiễm tham, mong cầu, sân, chống đối trong tâm quan sát, để trí tuệ trực giác sanh khởi, thấy rõ bản chất phổ quát của tất cả các hiện tượng thân tâm là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu bạn càng nghĩ nhiều đến cách làm thế nào để cải thiện tình trạng hiện tại, bạn sẽ lại càng bất an hơn, lúc nào cũng dự tính cho tương lai. Tôi sẽ hạnh phúc nếu tôi được ở một nơi tốt đẹp. Lúc nào cũng tôi sẽ hạnh phúc nếu, chứ chẳng bao giờ thấy bây giờ tôi đang hạnh phúc. Dự định, vạch kế hoạch, thay đổi cái này cái kia quá đủ rồi. Ước muốn trở thành cái này cái kia, người này người nọ chi phối cuộc sống của chúng ta quá nhiều. Chúng ta không thấy được rằng chẳng có ai ở đó mà ước mà muốn, làm sao có thể trở thành được khi không một ai đó để mà trở thành. Hay chỉ đơn giản nhìn những gì đang diễn trong giây phút hiện tại này mà không có bất cứ động cơ thay đổi nó chút nào. Tôi hiểu được sự đấu tranh vật lộn với phiền não và nỗi khổ của bạn. Tôi biết bạn đang cố gắng hết sức để trở thành một người đệ tử tốt của Đức Phật. Khó. Ngay cả giữ được năm giới thôi cũng chẳng phải là điều dễ làm. Ngũ giới là một người Phật tử nên cố ý tránh xa năm việc bất thiện loại thô tháo nhất. Đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất sai. Đây là nền tảng giới hạnh cơ bản nhất cho sự phát triển tâm linh. Người làm những hành động bất thiện này, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà có thể sẽ phải tái sanh trong những cảnh giới khổ như súc sanh, Atula, ngạ quỷ, địa ngục. Đúng thế, có người cho rằng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàng, Sutapatti, Makkhapada chưa là cái gì cả. Họ không thể hiểu được sự phi thường thế nào khi tâm không còn tà kiến. Michaditi, khi đã vượt qua được giới cấm thủ Silabhataparamasa. Đạo quả Tu Đà Hoàng là đạo quả đầu tiên trong bốn tầng thánh quả: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, Anaham, A-la-hán. Trong con người phàm phu chưa đắc thánh quả còn nguyên vẹn 10 loại kiết sử hay phiền não tùy miên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham, sân, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, trạo cử, vô minh. Tầng thánh quả đầu tiên là Tu Đà Hoàng hay dự lưu các đức, ba loại kiết sử đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Bậc thánh Tu Đà Hoàng vĩnh viễn không còn tái sanh lại trong bốn đường ác đạo là địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh nữa, mà chỉ còn tái sanh nhiều nhất là 7 lần. Thật là trong cõi dục giới, trước khi đạt đến giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi sanh tử. Tầng thánh thứ hai là Tư Đà Hàm, không cắt tuyệt được thêm loại kiết sử nào nữa, mà chỉ làm suy yếu hai loại kế là tham sân. Bậc thánh Tư Đà Hàm chỉ còn tái sanh lại một lần duy nhất, nhất lai, trong cõi dục giới. Tầng thứ ba Anaham, cắt đứt hoàn toàn năm kiết sử đầu tiên Ba kiết sử đầu được cắt đứt bởi đạo quả tu đà hoàn và tham sân, và không còn phải tái sanh trong cõi dục giới nữa. Bất lai, bậc thánh A-na-hàm sẽ tái sanh lên cõi Phạm Thiên và sẽ đắc quả vị A-la-hán và nhập Niết Bàn tại cõi đó. Tầng thánh cao nhất là thánh quả A-la-hán, cắt đứt hoàn toàn 10 loại kiết sử, vĩnh viễn không còn tái sanh nữa. Tà kiến là cách thấy biết sai lầm, không thấy được bản chất thật sự của tất cả các pháp hữu vi trên thế gian này là vô thường, khổ, vô ngã. Không tin vào quy luật nhân quả nghiệp báo, không tin vào sự tái sanh luân hồi, không tin vào con đường giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, không thấy rõ khổ, nguyên nhân của khổ, khổ diệt và con đường diệt khổ, tứ diệu đế. Để thấy rõ ràng chỉ có thực hành pháp mới là con đường duy nhất đưa đến giải thoát và hạnh phúc. Họ không hiểu được sự phi thường khi tâm đã sạch bóng, không còn mảy may thói ghen tị, hoan hỷ với sự thành đạt của người khác, rộng lòng hào hiệp chia sẻ bất cứ thứ gì mình có cho người, đã vượt qua được tất cả mọi hồ nghi về sự thật hành pháp của mình. Hồ nghi không biết đây có phải là con đường đúng hay không. Thật là nhẹ nhàng, thanh thản biết bao khi không còn nghi ngờ gì nữa về con đường mình đang đi. Tôi có thể hiểu được việc thực hành chánh niệm khó khăn như thế nào đối với những người sống một cuộc sống bận rộn như vậy. Bản thân tôi cũng chưa thể chánh niệm được đến 100%. Tốt nhất là bất cứ công việc gì không cần thiết, hãy cắt bớt đi. Trước nay chúng ta chỉ nhất tuân theo những gì tâm mình sai khiến. Nhưng nếu nhìn tâm mình sâu sắc hơn, chúng ta sẽ thấy chúng ta không cần phải tin tất cả những gì tâm bắt mình phải tin. Không phải chạy lăng xăng như một kẻ điên, làm theo tất cả những gì tâm bảo chúng ta phải làm. Người có khả năng làm được mọi thứ cần phải học cách tự hạn chế bản thân mình. Wait. Chúng ta phí phạm biết bao nhiêu thời gian để theo đuổi những công việc rất phù phiếm vụn vặt. Đức Phật dạy chúng ta nên sống ít phận sự, ít công việc. Apakichu. Nếu bạn cẩn thận tự hạn chế mình, bạn sẽ phát triển được mức chánh niệm sâu sắc hơn. Nếu không thể chịu chánh niệm được trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ không thể phát triển được những hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Hiểu biết về cuộc đời và hiểu biết về pháp đi cùng với nhau. Điều đầu tiên là hãy học cách sống cuộc đời mình một cách có ý nghĩa, một cách tỉnh táo. Tôi ít khi gặp được những người có lòng say mê sâu sắc trong pháp như bạn. Hầu hết mọi người thậm chí còn chẳng biết được trạng thái tâm của chính mình. Tất cả chúng ta đều có những trạng thái tâm tốt, tâm thiện và những trạng thái tâm xấu, tâm bất thiện. Chánh niệm, nhận biết cả hai trạng thái tâm đó là điều đầu tiên và quan trọng nhất cần làm. Chúng ta thật sự không kiểm soát được tâm mình chút nào hết. Chính vì thế nó mới là vô ngã, anatta. Phải thấy rằng bạn không phải là người tạo ra những trạng thái tâm bất thiện ấy. Hiểu biết về bản chất tâm mình, tức là bản chất tham, lobha, sân, dosa, si, moha, ngã mạn, mana, ghen tị, issa, bõn xẻn keo kiệt, macharya, hối, kutkucha, cả chánh niệm sati, định, samadhi, tuệ, panya, tâm tự, metta, tâm bi, karuna, còn quan trọng hơn việc đắc được một tầng đạo quả nào đó hay đoạn trừ một loại phiền não kilesa nào đó. Sự hiểu biết đến trước tiên sự vượt qua phiền não sẽ xảy đến một cách tự nhiên sau đó. Vì vậy, hãy sẵn lòng quan sát bất cứ những gì đang diễn ra trong hiện tại. Phải thấu hiểu bản chất của chúng trước đã. Nếu bạn thất vọng bởi vì trong tâm bạn vẫn còn tham sân, khi đó bạn sẽ không thể thấy được mọi thứ một cách rõ ràng, bởi vì tâm bạn xáo động, tâm bạn có sân khó chịu bất mãn. Hãy nhìn ngay cả những cái đó nữa. chỉ khi bạn sẵn lòng nhìn tâm mình mà không có mặc cảm tội lỗi, không muốn làm bất cứ điều gì đối với nó. Chỉ khi đó bạn mới có thể thấy nó một cách rõ ràng. Khi đó nó sẽ mất đi quyền lực đối với bạn, bởi vì nó đã bị lộ mặt, nó bị bạn thấy rõ. Xin đừng lên án tham sân ngã mạn. Bạn có thể học hỏi được rất nhiều từ chúng. Bạn không thể trưởng thành được trừ phi bạn hiểu biết thật rõ về chúng. Chỉ khi nào thấy rõ chúng với một cái tâm sáng suốt thì bạn mới hiểu học được về bản chất thật sự của chúng, nhất là bản chất vô ngã anatta. Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong thiền là không đồng hóa với các hiện tượng của thân, sắc, rupa, tâm, danh, nama. Thiền không phải là để vượt qua cái gì hết, mà là vượt qua sự tự đồng hóa chính mình với các tiến trình danh sắc, nama rupa. Tại sao người ta buồn bực và thất vọng? Bởi vì họ tự đồng hóa mình với danh sắc. Vì vậy, mỗi khi tâm mình có tham sân, dục vọng, ngã mạn hay dính mắc, điều quan trọng nhất là hãy nhìn chúng như là một hiện tượng tự nhiên, chứ không nhìn chúng như một cái gì đó thuộc về cá nhân mình. Đừng cố tìm cách vượt qua chúng. Thất vọng là một cái bẫy của bản ngã. Có người nào ở đó mà thất vọng? Thất vọng chỉ là một hiện tượng tự nhiên nữa mà thôi. Thất vọng là bản ngã phình đại. Nếu tâm không thất vọng, nếu không có sự đồng hóa trong tâm quan sát, nghĩa là quan sát một cách bình thản với tâm xả, tâm sẽ quan sát được các trạng thái tham sân với sự hứng thú, định tĩnh và sáng suốt, và thấy rõ như nó đang là chỉ là một hiện tượng tự nhiên thoáng qua, không có thực và không thuộc về cá nhân ai cả. Không có sự đồng hóa, chúng sẽ không thể lớn mạnh như vậy được. Một vị thánh tu đạo hoàng vẫn còn tham sân, nhưng không còn tự đồng hóa mình với danh sắc thân tâm nữa. Chỉ những bậc thánh A-na-hàm và A-la-hán mới hoàn toàn đoạn trừ tham và sân. Nhưng chỉ bậc thánh A-la-hán mới thoát khỏi ngã mạn. Nếu bạn thất vọng vì thấy mình vẫn còn thích nghe nhạc, thì tức là bạn đang đòi hỏi ở mình quá nhiều, đang mong đợi quá nhiều. Song nếu bạn nhìn cái tâm thích đó và quan sát nó một cách bình thản, chỉ khi đó bạn mới thấy được nó như nó đang là. Thất vọng, buồn bực mà thực ra chính là tâm sân, là người bạn đồng hành gần gũi của tâm tham và ngã mạn. Bởi vì bạn nghĩ tôi là một thiền sinh, lẽ ra trong tâm tôi không nên có tham và ngã mạn khởi lên như vậy, và bạn thất vọng về điều đó. Mỗi khi có tâm tham hay sự ham thích khởi lên, hãy nói với nó: hãy ở lại để tao soi xét nghiên cứu mày. Thực ra nghiên cứu nó rất là hay. Tâm tham là một nghệ sĩ ảo thuật vĩ đại nhất. Hãy học hiểu và thấy rõ cách chúng tạo nên những cảm giác ưa thích như thế nào. Cái tâm mình bị tâm tham lừa đảo đến mức chúng ta không thể thấy được nó như một nhà ảo thuật. Chúng ta chỉ thấy nó là mình. Cái tâm mình rất lưu manh. Nó luôn luôn muốn thay đổi, muốn có cái gì đó khác biệt. Nó khao khát sự giải trí, khao khát sự kích thích. Buồn chán là một vấn đề rất lớn. Đó là điều hầu hết mọi người đang làm, chạy theo sự kích thích dưới hình thức này hay hình thức khác. Nếu không cảnh giác quan sát tâm mình, chúng ta có thể sự tự mãn, bởi vì mình là người hành thiền, là Phật tử, là người hiểu biết Phật pháp, là người hiểu đúng sai phải trái. Đó cũng lại là ngã mạn nữa. Mỗi khi khởi sanh tâm ngã mạn, hãy sẵn lòng quan sát nó. Hãy nhìn nó thật kỹ, đừng cố xua đuổi nó đi. Quan sát thật rõ ràng là điều rất quan trọng. Mọi việc còn lại sẽ tự nó lo cho chính nó. Chỉ khi nào bạn đắc quả A-la-hán thì mới hoàn toàn thoát khỏi ngã mạn cơ mà. Đừng cố tập hành khiêm tốn, đó chỉ là sự khiêm tốn khiên cưỡng ép buộc. Chỉ cần chánh niệm quan sát cái tâm ngã mạn nó, Nếu nhìn tâm mình thật rõ, bạn sẽ trở nên khiêm tốn một cách tự nhiên. Bạn sẽ không cảm thấy mình đang cố tập hành khiêm tốn nữa. Bạn trở nên ít kiêu mạn hơn mà không cần phải cố tình làm điều đó. Không thấu hiểu về hệ quả trực tiếp của các trạng thái tâm thiện và bất thiện, bạn sẽ không thể biết trân trọng pháp một cách thực sự. Sự tuân phục bề ngoài đối với bất cứ một phương pháp thực hành tôn giáo nào cũng không bao giờ đem lại được kết quả sâu sắc và lâu dài. Thấu hiểu những phản ứng của tâm đối với mọi tiếp xúc qua sáu giác quan là rất quan trọng, nhất là sự ảnh hưởng của các tư tưởng, quan điểm và ý kiến và sự dính mắc đối với chúng. Bạn có hiểu về các trạng thái tâm thiện và bất thiện của mình không? Tôi nghĩ đây là điều căn bản nhất của pháp hành. Tôi không muốn dùng từ tốt và xấu để nói về kusala thiện và akusala bất thiện. Tôi không nói hiểu chúng bằng cách đọc trong sách này bằng suy nghĩ, mà hiểu chúng bằng cách thấy chúng trực tiếp trong thực tế. Thấy rõ sự khác biệt của chất lượng tâm khi có tâm thiện và khi có tâm bất thiện. Đôi khi tôi thấy những điều này thật rõ ràng và hiểu ra rằng không đáng có những trạng thái tâm bất thiện đó trong tâm mình, dù bất kể ở hoàn cảnh như thế nào. Nhất định phải có một cách thức thích hợp để đối diện với những hoàn cảnh khó khăn mà không nhất thiết phải khởi tâm bất thiện. Đó là trí tuệ. Có thể sống trong bất cứ hoàn cảnh nào mà không khởi tâm bất thiện. Để có được trí tuệ đó, đầu tiên là chúng ta phải chánh niệm rõ ràng về những phản ứng của tâm mình trong tất cả mọi tình huống. Phản ứng của tâm mình với tất cả mọi thứ chúng ta nhìn, nghe, vân vân. Hãy nhìn bất cứ những gì đang diễn ra trong tâm mình mà không muốn nó phải khác đi, dù đó là bất thiện, không đáng ưa thích, không đẹp đẽ, không đáng mong cầu, hay cả tham sân dục vọng, hồ nghi, ngã mạn. Và nhìn bất cứ những gì ưa thích đang diễn ra trong tâm mà không muốn bám víu dính mắc vào chúng, không muốn kéo dài chúng thêm, dù đó là sự tĩnh lặng, bình an, hỷ lạc hay sự tỉnh giác sáng suốt. Điều này rất quan trọng. Mỗi lúc tâm muốn kiểm soát tình huống, phản ứng, cản trở hay ngăn chặn những gì đang diễn ra, hay cố tạo ra, mang đến hay làm cho nó phải kéo dài, tâm sẽ bị mất quân bình. Phản ứng là tâm sân, nếu giữ là dính mắc. Nhưng không phản ứng không có nghĩa là khuyến khích, và không níu giữ cũng không có nghĩa là xua đuổi. Chỉ đơn giản quan sát và chánh niệm, quan sát mà không tham dự vào những gì đang diễn ra. Chúng ta đã quá quen lúc nào cũng phải làm một cái gì đó, phải tạo ra một cái gì đó, đến nỗi không thể hiểu được chỉ đơn giản quan sát là như thế nào. Chúng ta cứ muốn kiểm soát mọi thứ, chúng ta muốn tham gia vào mọi việc. Chính vì vậy chúng ta luôn gặp rắc rối. Tôi không có ý nói rằng đừng tham gia, đừng kiểm soát, bởi vì khi đó thì bạn lại cố để không tham gia, cố để không kiểm soát. Cái đó thực ra cũng lại là kiểm soát nữa. Vì vậy nếu bạn thấy mình đang cố kiểm soát, chỉ cần đơn giản ý thức về điều đó. Thực ra tôi ngày càng nhận ra rằng khi không có chánh niệm, cuộc sống rất phù phiếm, rất hời hợt và nông cạn. Chánh niệm đem lại chiều sâu và ý nghĩa cho cuộc sống. Thật là khó để hiểu được những điều này. Mọi người đều nói họ muốn hạnh phúc, thế nhưng tại sao họ lại không thể hứng thú khi có chánh niệm thực sự cơ chứ? Chắc chắn là vì họ cứ nghĩ hạnh phúc nằm ở nơi nào đó khác kia, chẳng hạn như ở những thú vui dục lạc, thành đạt những gì mình mong muốn, trở thành một nhân vật nào đó, leo lên được một địa vị nào đó, hay có những tình cảm, những cảm xúc vui thú nào đó.